có. Anh có chính vì như vậy thì phải hiểu rằng là như thế thì cái cảnh giới đó, nó liên quan đến sự phát tâm vô bờ, nó liên quan rất mực đến sự phát tâm. Hay là nói thẳng thắn khẳng định thì nó ở ngay tự tâm. Cho nên nếu mà từng cái mộng tâm, tức là mộng tâm mất đi, mộng tâm đó là tâm của ta bà thế giới, bỏ cái tâm mê đắm tha bà giống như là bỏ cái tâm mà mê đắm sức mộng, cõi mộng của mình, thì trở về với cái tâm xưa nay, tâm bản lai. Thì bỏ cái tâm tha bà đó đi. Mà muốn bỏ cái tâm tha bà đó đi thì bây giờ phải phát một cái tâm, tâm phế bỏ tâm tha bà, tức là cái tâm mà lập nguyện cầu vãng sinh, hay nói một cách khác hơn là lập nguyện lập tịnh độ, như là kinh Duy Mặc Cật Đức Phật nhấn mạnh. Tức là Bồ Tát khi tu hành là cái ý hướng mà cầu vãng sinh của Bồ Tát rất là mạnh, cho nên Bồ Tát cầu vãng sinh bằng cách lập tịnh độ. Mà lập tịnh độ bằng gì? Bằng tam tâm, trực tâm, thâm tâm, bồ đề tâm. Đó là nhân hành tịnh độ. Bằng những tâm đó tịnh độ được thành tựu, giống như là phát tạng tỳ kheo thành lập cực lạc thế giới, rồi thì thành Phật A Di Đà. Thì đó cũng là những cái ý nghĩa để mình thấy rằng thế giới tịnh độ cũng như sự thành Phật không thể nào lìa tâm ra mà thành được. Không lìa tâm mà còn là tự tâm nữa, tức tâm nữa. Thành ra do nơi cái sự mà tâm nó lập như thế nào, nguyện nó phát thế nào để thành tự tâm thì Phật thành, cõi thành. Thành ra mình cầu vãng sinh thì mình chỉ cầu vãng sinh, còn Bồ Tát cầu vãng sinh bằng cách lập tịnh độ. Thế Bồ Tát lập tịnh độ nó không phải là chỉ cho cá nhân mình, mà Bồ Tát lập tịnh độ là tịnh độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì như vậy, muốn lập tịnh độ thì đương nhiên phải phát bồ đề tâm. Đó là lý lẽ mà các vị tổ của tịnh độ hầu hết đều nhấn mạnh những vấn đề phải phát bồ đề tâm. Thì khẳng định rằng là sự vãng sinh tịnh độ đó trở nên dễ dàng, hoặc giả rằng là có vãng sinh tịnh độ là thượng phẩm, hoặc giả là có thể vãng sinh về từ thật báo trang nghiêm độ cho đến thường tịch quang độ, để mới vãng sinh vào những cái cảnh giới nói trên đó. Thì đó là một cái điều để cho thấy như thế, mà không phải rằng là cái vấn đề là mình cầu vãng sinh tịnh độ mà không hề lưu tâm tới cái vấn đề tự tâm tự tính, phát tâm hay là tu tâm, chuyển tâm thức, mà không để tâm tới tất cả những thứ đó. Chỉ cầu mà không để tâm tới những thứ như thế thì đương nhiên rằng là dị mà là nan đấy, dễ nhưng mà là khó đấy. Tại vì một khi mà người ta nói chuyện này ai làm cũng được thì dù sức của mình yếu, nhưng mà bày cho mình làm cái này này thì cái người yếu cũng có thể làm được cái chuyện như thế này, cho nên cái chuyện đó là chuyện dễ. Thì khi nói cái chuyện dễ đó rồi thì đồng thời mình phải nhìn thấy cái khó kèm một bên, là cái khó kèm một bên đó chính là cái lực của mình yếu quá, chỉ có làm đủ nổi cái yếu nhất. Mà khi cái lực của mình yếu quá chỉ làm đủ những cái yếu nhất đó, thì cái yếu nhất đó, đó được gọi là dễ. Nhưng mà dễ đó tức là để nói lên cái rằng là khó khăn của mình, có nghĩa rằng là mình không đủ lực để mà làm cái khó hơn. Thì đó cũng là một cái khó ở nơi mình. Thành ra vì cái lý lẽ như vậy, khi mà phát sinh mà tâm tu tịnh độ đó, thì mình cũng phải tin Đức Phật ở bên ngoài đó, Đức Phật A Di Đà. Và mình cũng tin rằng là Đức Phật A Di Đà thật ra ở ngay nơi mình, mà không phải là ở chỉ ngài chỉ ở một cái nơi xa mình vời vợi để thế giới phương Tây thôi. Bất Đức Phật A Di Đà không nơi nào mà không có. Thì giống như câu chuyện mà tôi kể về ngài Vô Hà Đại Sư mà tìm nhục thân của Địa Tạng, tìm không ra, ngài chết đi. Sau 100 năm trên núi âm thầm tìm kiếm một mình, tìm ra, ngài mất và để lại cái nhục thân. Thế nhưng chính cái vấn đề đó mới nói lên vấn đề là tìm ra. Tại sao vậy? Tại nếu ngài khám phá được một cái nhục thân của Địa Tạng thì nhục thân đó là Địa Tạng, còn ngài vẫn là ngài. Còn giờ đây ngài để lại một cái nhục thân thay thế cái nhục thân đã mất tích của Kim Địa Tạng, tức là nhục thân của ngài Kim Kiều Giác. Thì giờ đây nhục thân của Vô Hà Đại Sư thay thế. Như vậy thì có nghĩa là ngài tìm ra rồi. Tìm ra hay nhất, ngài tìm ra là Địa Tạng ở ngay nơi ngài, chứ không phải Địa Tạng chỉ nằm ở ngài Kim Kiều Giác, hay là Địa Tạng nằm ở đâu, mà Địa Tạng nằm chính nơi ngài. Cho nên sau 100 năm tìm kiếm nhục thân cho Cửu Hoa Sơn, ngài để lại chính nhục thân của mình tại Cửu Hoa Sơn. Đó là nhục thân của Bồ Tát. Cho nên Sùng Trinh Hoàng đế của triều đại nhà Minh mới phong cho ngài làm là ứng thân Bồ Tát. Như vậy thì ngài tìm ra. Mình thấy thì mình mường tượng như ngài tìm ra thất bại. Nhưng mà nếu tìm ra nhục thân thì nhục thân là nhục thân, ngài là ngài, thì tìm ra nhưng mà không giá trị gì nhiều lắm. Còn cái giá trị là tìm ra là Địa Tạng ở ngay nơi mình, và mình có thể trở thành một nhục thân như cái nhục thân mình đã dày công tìm kiếm. Vậy còn cái kiếm nào hay hơn bằng được? Như vậy thì Địa Tạng ở ngay nơi mình. Thế bây giờ mình tu theo hành Địa Tạng, mình sẽ giống như Vô Hà vậy. Mình sẽ phát giác ra, ồ, thì mình cũng là hóa thân của Địa Tạng. Nếu mà mình tu theo ngài Quan Âm, mình cũng sẽ phát giác ra mình là hóa thân của Quan Âm. Và nếu mình tu theo Đức Phật A Di Đà, mình cũng sẽ phát giác ra mình là hóa thân của A Di Đà. Và khẳng định là toàn bộ những vị mà thanh tịnh đại hải chúng đó đều có đầy đủ cái trí tuệ để mà hiểu được A Di Đà ở ngay nơi họ, A Di Đà ở ngay ngoài mà cũng ở ngay nơi họ, A Di Đà khắp hết, đâu cũng là A Di Đà. Cho nên đâu cũng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì như vậy thì A Di Đà ở ngay nơi tự tính Di Đà, duy tâm tịnh độ đó không phải là chỉ ở riêng nơi cái tâm tính của mình, mà duy tâm hay tự tính đó mới khiến cho A Di Đà ở bên ngoài hay ở bên trong đó, không sai khác, cũng vẫn là một, không có trong ngoài, không có nội ngoại, không có tự tha. Thì đó mới là cái nghĩa của tự tính Di Đà hay duy tâm tịnh độ được. Nó đừng hiểu lầm rằng là thế nói duy tâm tịnh độ thì có nghĩa rằng là chỉ ở trong cái tâm này của mình tự tính, còn cái cõi ở bên ngoài đó là không phải. Và cũng đừng hiểu lầm là tịnh độ chỉ có ở bên ngoài, còn chẳng dính dáng gì đến cái nội tâm của mình. Cho nên vì vậy trong cái tiến trình tu hành vãng sinh, không có chịu phát tâm lập nguyện, không có chịu chuyển đổi tâm tính để tương ưng với lại thế giới tịnh độ, tức là không chịu chỉnh chính báo mà chỉ lo truy cầu y báo. Nếu chính báo không chuyển mà chỉ cầu y báo thì chung cục đó cũng chỉ vì ham thích cái cảnh sướng thôi, tức là tham dục mà cầu, chứ không phải rằng là vì vấn đề bồ đề tâm mà cầu. Như chư tổ dạy mình ngã kim chính niệm, mà niệm A Di Đà vì bồ đề đạo cầu sinh tịnh độ, là vì thành đạo bồ đề cầu sinh tịnh độ cho nên mới niệm Phật A Di Đà. Còn nếu mà chính báo của mình không chịu phát bồ đề tâm, tức là không hướng đến vấn đề mà thượng cầu hạ hóa, không hướng thượng cầu hạ hóa mà chỉ học một cái là tịnh độ hết sức là sung sướng, rồi bám vào cái sung sướng đó của tịnh độ mà không hề phải là cái tinh thần rằng tôi cầu về tịnh độ chỉ vì về đến tịnh độ á, thì thân tâm của tôi được tịnh hóa, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, nhất nhất tôi đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tôi được thính Pháp phân kinh suốt ngày suốt đêm, chú giả lục thời, cho đến chim hót cũng thuyết Pháp, cho đến tiếng gió thổi cũng thuyết Pháp, cho đến tiếng nước chảy cũng là tiếng thuyết Pháp. Không gì không phải thuyết Pháp. Kiến sắc văn thanh đâu cũng là một bài pháp hay để khiến cho tôi có thể niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Một bài pháp hay, một bài pháp khi mình nghe xong mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Một bài pháp giờ bài pháp nghe xong rồi mình niệm thủ xả thất thất tăng hái. Thế người trên tình độ thì luôn luôn như thế. Anh vì như vậy cái đức tin của mình ở nơi khía cạnh A Di Đà thì thường thường như vậy. Người thì tin rằng là tin vào một đức Phật A Di Đà ở bên ngoài thôi, người thì tin là A Di Đà bên trong không có bên ngoài. Giống như những người mà hơi hơi theo thiền một chút thì chủ trương là A Di Đà ngay trong mình, cho nên A Di Đà ngoài bát bỏ không có lợi. Nói A Di Đà ngay nơi mình rồi, lợi làm chi nữa, A Di Đà ngoài là không phải. Hay là những người mà nghĩ ngoài ngoài trong như vậy là người không biết tự tâm tự tính đó là thế nào hết, cho nên mới nghĩ là có trong có ngoài. Thành ra nếu mà nói thành thật, nghĩ trong nghĩ ngoài gì đó cũng đều rằng là không có đúng, không có chính xác. Mà phải biết rằng là Phật, Đức Phật đó là trong ngoài đều có, ở đâu cũng là Phật. Thì khi có cái đức tin như thế thì cái đức tin đó thì tương đối nó là đức tin mà gọi rằng là cái tin đó là một cái tin mà có trí tuệ, tức là có cái hiểu biết thật. Thì bây giờ khi mình hiểu Phật ở ngay nơi mình, Phật cũng ở ngay nơi ngoài, tâm của mình không phải có giới hạn. Thành ra Phật ở ngoài, Phật ở trong, Phật ở khắp nơi, đâu đâu cũng là Phật, cho nên ở trong cũng Phật, ở ngoài cũng Phật. Vì vậy ở trong có Phật rồi cũng chẳng ngại gì mà không lạy Phật ở bên ngoài. Nó đâu có chấp ngã cho đến độ mà tôi cũng Phật, ông cũng Phật, mắc cớ tôi phải dạy ông. Ngã chấp như vậy sao Phật? Ngay đến thường bất khinh mà còn tăng tổng gì lạy pháp. Thành ra vì như thế đó mình cần phải điều chỉnh lại cái đức tin của mình hay là cái nhìn của mình về Đức Phật A Di Đà, thế giới phương Tây, để mình hiểu rằng Ngài có khắp mọi nơi, Ngài có vô lượng thân, Ngài có vô lượng cõi, cho vô lượng chúng sinh, thế hợp cho vô lượng chúng sinh. Vì vậy vô lượng chúng sinh đều thấy Đức Phật A Di Đà cũng như thế giới cực lạc đúng với tinh thần miêu tả của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có nghĩa là cực lạc, người nào cũng thấy như vậy. Cho dù tâm tính của họ như thế nào đi nữa, họ cũng được đáp ứng. Cho nên mới biết rằng ở nơi một cái cõi Phật như thế, Đức Phật ứng hiện vô cùng như thế, cái thần lực để làm cho người nào người ấy cũng đều có thể sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ở đây khi mình nghe một vị thầy thuyết pháp, có một số người hiểu thì niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, còn có một số không hiểu đó, thì niệm hôn trầm, thì niệm nhức mỏi. Rồi nhưng mà Đức Phật A Di Đà thù thắng ở chỗ rằng ở trên thế giới cực lạc khi Ngài thuyết pháp, mà Ngài không phải là chỉ có Ngài hiện cái thân tướng như vậy thuyết pháp, mà còn qua chim ca lăng tần giả, còn qua thất bảo hoàng thọ, thất trùng lan thuẫn, vân vân đủ hết mọi cái sự kiện đó thuyết pháp. Đó là ý muốn nói rằng cái gì cũng là Đức Phật A Di Đà thuyết pháp khắp hết. Và một pháp thuyết ra mà hết thời đại chúng đều nghe và đều hiểu theo đúng căn tính của mình, và đều mãn ý, đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đó là cái chỗ vi diệu của Đức Phật A Di Đà cũng như của cảnh giới Tây Phương. Cho nên vì như thế khi mình hiểu Ngài vô lượng như vậy, Pháp vô lượng như vậy, cảnh cũng vô biên như vậy đó. Cho nên trong nơi tất cả ở nơi tâm trí của mình chẳng có một cái gì mà không phải là thế giới cực lạc hay là Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà tại sao mình thấy? Tại tâm mộng hãy còn, tâm ta bà hãy nuôi, dẹp nó đi từ khắc thấy, cũng như dẹp tâm mộng đi thì từ khắc tỉnh, thì từ khắc trở về với cái tâm xưa này. Còn lúc nào còn duy trì cái tâm mộng thì lúc đó vẫn còn vòng thất cái tâm thật. Thì cũng giống như là Xá Lợi Phất không nhìn thấy vậy, mà chư Phật thì nhìn thấy, tại vì hắn còn tâm mộng, hắn không thấy. Vứt sạch đi thì tự nhiên là thấy rằng là trong tự tâm tự tính của mình, tự tâm tự tính đó là xung la vạn tượng gì cũng từ nơi tự tâm tự tính. Thì tự tâm tự tính đó đã là Phật, đã là cõi tịnh độ, thì đương nhiên là tịnh độ đó không còn chỗ nào không phải là tịnh độ. Anh cứ xuống địa ngục đó cũng thành tịnh độ. Anh đi đâu cũng là tịnh độ. Bồ Tát không sợ là vì vậy. Mình thì sợ lắm. Mình ở gần Bồ Tát bình yên, bảo mình lìa mình đi, mình sợ gần chết. Nhưng mà Bồ Tát thì không sợ, bởi vì Bồ Tát tới đâu chỗ đó trở thành tịnh độ. Thành ra không sợ. Thành ra đó là cái vấn đề mà gọi là gọi là cái sự hiểu biết, cái sự thắng giải của mình kèm theo cái đức tin đó. Cái đức tin mà khi tin như thế thì không có bị tẩu hỏa nhập ma, không có bị cái vấn đề gọi rằng là do tin là Phật chỉ có trong mình thôi, là tự tính Di Đà, mà đâm ra trở thành ngã mạn, tăng thượng mạn, kiêu mạn, đọa địa ngục. Mà rồi thì cũng không phải rằng là khi nào cũng chấp cái ngã đó, khi nào cũng cho cái tâm mộng đó là mình, còn cái tâm giác đó là Phật A Di Đà. Mà nào hay rằng tâm mộng này mà bỏ đi rồi thì mình mới vỡ lẽ ra tâm giác kia mới chính là mình. Thì mình là Phật xưa nay. Thành chính vì như thế đó mà cái vấn đề gọi là mình tin nội hay tin ngoại, tin tha Phật hay tin tự Phật. Nếu chỉ một chiều thôi, một bên thôi là biên kiến thì sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mà phải nhìn theo một cái chiều không có biên kiến, tức là nội ngoại không có mà tự tha cũng chẳng còn. Ở nơi một cái tâm này chỉ là một tâm thôi, cho nên không trong ngoài, không có tự tha. Cho nên Phật đó là tự tính. Tự tính đó không có trong ngoài, không có tự tha. Mà vì như vậy, thành ra nhìn dưới khía cạnh của chúng sinh thì dù trong dù ngoài, dù tự dù tha, cũng chỉ là tự tính mà thôi. Thì đó là Phật. Thì hiểu như vậy thì mình không còn bị cái vấn đề mà gọi là cứ cãi cọ theo cái lối mà mấy cái người tu thiền với mấy người tu tỉnh nó cứ cãi cọ với nhau trên cái vấn đề mà gọi là duy tâm tỉnh độ hay tự tính Di Đà. Một bên nó duy tâm tỉnh độ tự tính Di Đà, cho nên mình mà tin với cái bên ngoài đó là mình là người mê tín. Có sẵn, có sẵn rồi mà sao không thấy. Thành ra phải hiểu như vậy. Mình hiểu là do cái tâm mộng đó mà mình mới thấy rằng có trong có ngoài, có tự có tha. Do tâm mộng đó mà thấy Phật ở trong hay Phật ở ngoài. Do tâm mộng đó mà thấy Phật có chỗ chủ, mà Phật là vô sở chủ. Vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Kinh Kim Cương nói như vậy. Thế Kinh Kim Cương định nghĩa Như Lai là cái gì? Như Lai là không có chỗ đến cũng chẳng có chỗ đi, gọi là Như Lai. Nên nói vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Mình phải hiểu như thế. Thế bây giờ nếu hiểu mà Phật có trong có ngoài, Phật cứ đi tới đi lui, Phật mỗi lần đi rước ai thì phải dặn dò Ngài Quan Âm là hôm nay Phật lìa ta bà đó. Phật lìa tỉnh độ đi cõi ta bà có chút việc, đem hai ba chúng sinh về. Quan Âm ở nhà thay Ngài giữ nhà. Rồi đến chừng mà Phật về rồi thì đại chúng nói đó, Phật lìa rồi. Rồi là chung trong bát nhã rồi chiêu đái rồi đón đưa Ngài. Nhưng mà kỳ thật ra Đức Phật A Di Đà ngồi trên pháp tòa chưa từng động mà vẫn xuất hiện ở nơi thế giới ta bà độ sinh, mà tiếp dẫn chúng sinh. Và chưa từng thấy Ngài phải bôn ba đi tới đi lui như mình đi đây, mệt mỏi vô bờ. mà đại chúng ở đó chưa từng thấy Đức Phật A Di Đà lìa tình độ bao giờ, nhưng mà vẫn thấy Ngài tiếp dẫn đủ mọi chúng sinh, không cứ chỉ ở Ta Bà thế giới mà ở thập phương quốc độ. Nếu nhất là Ngài Quan Thế Bồ Tát, càng thấy Ngài Quan Thế Bồ Tát thì thấy là dưới mắt của chúng sinh nhìn vậy, dưới mắt Quan Thế Bồ Tát thì Ngài thấy Ngài chỉ là đó, một ứng thân, một hóa thân của Đức Phật A Di Đà mà thôi, không có sai khác, không hề là hai. Thì khi mà tin và hiểu như thế thì không còn sợ bị những cái vấn đề mà gọi là những cái nghi vấn mà làm cho mình thắc mắc, làm cho mình hoang mang, để mà rồi có thể thối thất cái nguyện mà cầu vãng sinh. Tức là khi bị bắt bẻ, khi bị đặt câu hỏi rồi thì lúng túng, rồi thì thối thất cái đức tin của mình đi, thì như vậy gọi là tin chưa sâu. Mà tin không sâu thì nguyện không thể nào thiết được, và không thể nào mà có thể thực hành được để mà có thể thành Phật hay là lập tịnh độ được. Và cuối cùng thì tôi cũng xin cầu mười phương Tam Bảo từ bi gia hộ cho toàn thể quý Phật tử hiện diện hôm nay cùng với thân bằng tín thuộc luôn luôn được chư Phật phổ độ và che chở trong ánh hào quang của Ngài. Và khi xả báo thân này thì được vãng sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, và không quên đem công đức có được trong ngày hôm nay hồi hướng cho cha mẹ chúng ta hiện còn tại thế được tự thọ thăng long, và nếu đã quá vãng thầy được siêu sinh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức